Bây giờ chúng ta cùng học lời Chúa. Xin trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ lắng nghe một số những cái phân đoạn trong Thánh Kinh cho bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay. Trước hết tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 10 cho đến câu số 19. Jacob từ Beersheba đi đến Charan. Tới một chỗ kia mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như các bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Jacob tức giận nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va có hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy sớm lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên. Tôi xin đọc một phần khác ở trong Thánh Kinh Tân Ước, Ma-thi-ơ đoạn thứ 16, từ câu 16 đến 19. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hỡi Simon con Jonah, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Và sau cùng ở trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu số 12: Kẻ nào thắng ta sẽ làm cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Amen. Kính mời quý anh chị em đồng an tọa. Đề tài mà tôi cùng với hội thánh học hỏi trong thời giờ này qua các phân đoạn Thánh Kinh đó, nhưng mà đó cũng là điều nó đi xuyên suốt cả Thánh Kinh từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền. Đó là hãy trở nên cột trụ của nhà Đức Chúa Trời. Hãy trở nên cột trụ của nhà Đức Chúa Trời. Có khi chúng ta học hỏi lời của Chúa thì chúng ta có thể cho rằng trọng tâm của Kinh Thánh là nói về sự cứu rỗi. Mặc dù điều này là đúng, nhưng mà chúng ta biết rằng đó không phải là mục đích của Thánh Kinh. Nó bày tỏ cho chúng ta về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời sau khi loài người sa ngã. Nhưng sự cứu chuộc của con người ra khỏi sự sa ngã của tội lỗi là có mục đích. Và mục đích là để làm gì? Là để xây nên nhà ở cho Đức Chúa Trời, đền thờ của Đức Chúa Trời. Và hết thảy mỗi người trong chúng ta là những người được cứu, thì Chúa biến đổi để chúng ta trở nên những vật liệu để có thể xây dựng nên nhà của Đức Chúa Trời, đền thờ của Đức Chúa Trời. Mà cuối cùng thì chúng ta thấy trong sách Khải Huyền nói đó là Jerusalem mới. Chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý khi mình học sách Sáng Thế Ký. Trước đây chúng ta đã có dịp học qua cái điều này ở trong lớp trường Chủ Nhật. Chúng ta đi xuyên suốt cả sách Sáng Thế Ký luôn rồi. Và chúng ta học luôn cả sách Khải Huyền rồi. Và sách Sáng Thế Ký nó giống như là những cái hạt giống đầu tiên mà Đức Chúa Trời gieo xuống. Đó là những cái sự khải thị căn bản nhưng mà sơ đẳng nhất. Và chúng ta nhớ rằng đó, quy luật của Kinh Thánh trong điều liên hệ tới các lời tiên tri, vì cả sách Kinh Thánh đều được gọi là sách tiên tri, để bày tỏ cho chúng ta về chương trình của Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài trong mọi sự. Thì chúng ta biết rằng đó, lời tiên tri nó có tính tiệm tiến, có nghĩa là nó tiến từ từ. Một chút hàng, thêm hàng, giềng mối, thêm giềng mối. À, cho nên á, từng hồi từng lúc sẽ được thêm lên trong sự khải thị, trong sự bày tỏ, cung cấp thêm những cái ánh sáng, và càng tiến đến gần điểm hoàn thành thì càng sáng tỏ hơn. Và chúng ta cần biết rằng đó, sáng thế ký là những hạt giống của lời đầu tiên được gieo xuống. Và tất cả những cái điều trong sách sáng thế ký có thể coi như là những cái hạt giống mà lần lượt tuần tự nhi tiến Đức Chúa Trời lại tiếp tục xây dựng nó để làm cho nó đâm rễ, làm cho nó được tăng trưởng, làm cho nó được phát triển lên, và cuối cùng nó được kết quả. Và cái kết quả sau cùng là nằm ở trong sách Khải Huyền. Cho nên những điều mà nãy giờ chúng ta dù chỉ đi lướt qua một chút xíu thôi, cởi ngựa xem hoa thôi, thì chúng ta đã thấy mình đi vào sáng thế ký, rồi chúng ta đi đến sách Matthew là đầu của Tân Ước, rồi kết thúc Tân Ước, thì đó là sách Khải Huyền. Thì điều có nói đến một điều là chúng ta, những người được cứu bởi Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải trở nên cột trụ trong nhà của Đức Chúa Trời. Đây là mục đích của sự cứu rỗi. Nếu chúng ta không xác định được Chúa cứu chúng ta cho mục đích nào á, thì chúng ta có thể giống như dừng lại ở chỗ tôi tin nhận Chúa và tôi được cứu là như vậy là đủ rồi. Rồi có nhiều khi chúng ta bước đi trong gọi là đời sống thuộc linh, đời sống đức tin, sinh hoạt với hội thánh, nhưng mà chúng ta chỉ là giống như là chờ đợi cái ngày Chúa sẽ trở lại mà cất chúng ta lên, hay là ngày mà chúng ta gặp Chúa gì đó. Nhưng mà đó không phải là mục đích của sự cứu rỗi. Mục đích của sự cứu rỗi là mỗi một người được cứu phải trở nên cột trụ trong nhà Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện của Jacob. Chúng ta có thể biết rằng đó, Jacob trong cái ý nghĩa là cái người nắm gót, hay là chúng ta có thể nói một cái cách khác, đó là kẻ tiếm vị. Lúc nào cũng muốn giành chiếm cái vị trí của người khác, những cái vị trí cao, những cái vị trí tốt đẹp. Thì David trong bản chất tự nhiên của mình khi được sanh ra đã là một kẻ tiếm vị rồi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là khi mà ra trên sanh, Rebecca khi mà sanh hai người con song sinh đó, thì chúng ta thấy là đã có cái việc là nó đánh nhau ngay trong bụng mẹ rồi. Tới chừng mà sanh ra đó thì Chúa tể trị cho Esau là ra trước, còn Jacob thì ra sau, mà bị nắm cái gót nữa, không biết nó nhỏ mà nó nắm gót sao mình cũng không hiểu nữa. Thì bởi đó đặt tên nó là Jacob, là kẻ nắm gót luôn. Cho nên là một kẻ tiếm vị. Và chúng ta cũng thấy rằng ông là một người đầy những cái mưu mẹo, lừa cả anh, rồi lừa cả cha của mình. Rồi về sau chúng ta thấy rằng đó là khi mà trôi nổi qua bên nhà của cậu mình là La-ban đó, thì ở tại đó ông cũng có đầy những cái mưu mẹo để có thể chiếm đoạt rất nhiều những cái tài sản, chiên bò vân vân ở trong nhà. Mặc dù những gì ông gieo thì cuối cùng ông cũng phải gặt, cho nên La-ban chẳng vừa gì. La-ban là về sau trở thành là cha vợ đó. Thì chúng ta thấy rằng La-ban cũng có nhiều cách để mà lợi dụng Jacob, để Jacob phải phục vụ cho mình 10 lần không cung cấp lương một cách đúng. Đó là điều mà Jacob về sau ông đã có nói tới. Đó là một con người mà chúng ta thấy rằng á, đầy mưu trước, có thể là gian xảo, và luôn luôn tìm cách để mà chiếm lĩnh hay là giành giật những cái điều tốt đẹp từ nơi người khác. Đó là con người tự nhiên của Jacob. Và chính vì cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng đó là Jacob, ông đã thứ nhất là đưa anh của mình là Esau đến cái chỗ bán cái quyền trưởng nam cho Jacob. Quyền trưởng nam là một trong những cái luật của Đức Chúa Trời quy định, và hưởng được rất nhiều những cái phước lành, không chỉ là của gia đình mà còn là của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên Jacob biết cái điều đó, thành thử là mới tìm cách nào đó để người anh bán cái quyền trưởng nam cho mình. Hẳn nhiên trong chỗ đó là không phải ông giành giật không, Nhưng mà ông dàn cảnh ra để mà đưa Ê-sao vào ở trong cái bẫy của mình để mà Ê-sao phải bán cái quyền trưởng nam chỉ bằng một tô canh phản đậu thôi. Rồi về sau đó, bởi chính điều này đó thì chúng ta thấy là ông lại giả dạng làm anh của mình là Ê-sao để đến với Gia-cốp, lúc bấy giờ mắt cao tuổi, mắt làng, thành thử là không có phân biệt được. Và cuối cùng thì là nhận cái lời chúc phước dành cho con trưởng nam từ nơi cha của mình là Gia-cốp. Xin lỗi, là Ê-sao. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đây Gia-cốp là một cái người khi làm việc đó thì khiến cho Ê-sao khi nhận biết được điều này thì rất là tức giận. Cho nên là Ê-sao tìm cách để giết Gia-cốp. Và rồi bây giờ thì chúng ta thấy rằng đó, Rebecca là mẹ đó, mới tìm cách để mà cứu con của mình. Vì vậy mà chúng ta thấy là đã sắp xếp để mà đưa con của mình là Gia-cốp phải chạy qua bên gia đình của mình. Để đến với nhà của cậu của Gia-cốp là La-ban. Và trong cái lúc mà chạy trốn một cách gấp rút như vậy đó, thì chúng ta thấy là có lẽ là Gia-cốp không có đem theo đủ những cái vật dụng gì đó. Cho nên bây giờ thì khi mà đi đến ở tại Charan thì chúng ta thấy rằng đó, lúc bây giờ trời tối và Gia-cốp ông phải tìm chỗ để nghỉ ngơi, nhưng mà nhìn ở giữa hoang mạc một nơi trống không mà mình chắc không có đem theo cái gì cả, cho nên chúng ta thấy là Gia-cốp cuối cùng đã lấy một cái hòn đá làm cái gối và nằm trên đó để ngủ. Và trong khi ngủ như vậy, như câu chuyện ở trong đoạn 28 của Sáng Thế Ký chúng ta vừa đọc qua đó, thì chúng ta thấy rằng ông có một giấc chiêm bao, và đó là một cái khải tượng của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Gia-cốp. Thì khi nằm ngủ trên cái viên đá đó thì ông nhìn thấy một cái thang bắt từ đất lên trời. Có các thiên sứ đi từ dưới lên trên, ở trên xuống. Chắc là không có thời giờ để đi vào trong chi tiết, nhưng mà chúng ta biết rằng cái thang này nó đã có sẵn ở trên đất rồi. Và cho nên mới nói là cái thang bắt từ đất lên trời, không phải là từ trên trời xuống dưới đất mà là từ đất lên trời. Rồi các thiên sứ đi từ dưới lên trên, rồi ở trên mới đi xuống. Và tại đây thì chúng ta thấy sau khi ông được Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ, Đức Chúa Trời từ trên cao đó Ngài đã phán những cái lời hứa ban phước cho Gia-cốp. Thì sau khi ông tỉnh dậy thì ông hết sức là sợ hãi, vì ông nói rằng ở giữa nơi hoang vắng này đó thì Đức Chúa Trời đang hiện diện. Và cái thang đó chính là cái cổng trời. Và chúng ta biết rằng đó, cái điều này là một cái ý nghĩa rất là quan trọng để về sau nó khai mở cho chúng ta biết được cái ý nghĩa này. Ở trong sách Lành Giăng đoạn 1 thì ghi lại cho chúng ta về những môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Thì chúng ta biết rằng đó, lúc bấy giờ thì có một người tên là Nathanael đứng ở dưới cây vả. Và khi mà Chúa Giê-xu đến gần thì Nathanael đã nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si, tức là Đấng Cứu Thế. Và nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu nói rằng đó, khi ngươi đứng dưới gốc cây vả mà suy gẫm suy nghĩ đó, thì ta đã thấy ngươi rồi. Nhưng mà ta sẽ cho ngươi còn thấy một điều lớn lao hơn nữa. Đó là gì? Đó là ngươi sẽ được nhìn thấy thiên sứ lên xuống trên con người. Như vậy thì cái hình ảnh mà Gia-cốp đã được nhìn thấy về cái thang bắt từ đất lên trời rồi thiên sứ lên xuống rồi đó, thì nó làm hình bóng về chính Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế. Ngài chính là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian này để ban sự cứu rỗi cho con người. Và do vậy chúng ta có thể trở lại để chúng ta có thể thấy rằng khi Gia-cốp nằm ngủ ở trên cái hòn đá như vậy đó, thì ở đây đá là gì? Đá, nếu chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, đá mà về sau Gia-cốp đã dựng nó lên thành một cái trụ sức dầu để nói đó là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta biết rằng đá ở đây làm hình bóng về chính Chúa Giê-xu Christ. Ngài là vần đá của sự cứu rỗi. Trong lúc ông hoang mang, bối rối, lo lắng, sợ hãi, vì không biết mình ở đây mình có thể gặp bất cứ một cái hiểm nguy nào, rồi người anh nó có thể là truy đuổi mình, để mà giết hại mình, rồi nhìn về tương lai thì mờ mịt không biết là nó sẽ ra sao. Mà bây giờ không thể trở về với gia đình, trong khi Jacob là một công tử bột, suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà với mẹ, mà bây giờ tự nhiên là giống như bị thảy ra ngoài trong một cái thế giới mà nó đầy những cái bất trắc, và nó không có một cái phương hướng gì, một cái hứa hẹn gì cho ông. Thì chúng ta thấy rằng ông đang ở trong một cái tâm trạng như vậy. Và khi ông nằm dựa vào trong viên đá để ngủ thì ông đã nhận được một cái khải thị từ nơi Đức Chúa Trời, bày tỏ chính Ngài và chương trình của Ngài ở trên ông. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng hòn đá này chính là hình bóng chỉ về Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi. Và đó chính là điều mà về sau Phi-e-rơ, khi Ngài được Ngài bày tỏ cho Phi-e-rơ và các môn đồ của mình biết về thân vị của Ngài, chức vụ của Ngài, Ngài là ai và Ngài đến để làm gì, thì trong cái ánh sáng soi dẫn đó thì Phi-e-rơ đã nói rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Con Đức Chúa Trời hằng sống là chỉ về thân vị của Ngài. Ngài chính là Đức Chúa Trời ngôi hai. Còn nói Ngài là đấng Christ là chỉ về Ngài là đấng Messi hay là Ngài là đấng cứu thế. Tức là nói đến cái chức vụ cứu rỗi của Ngài. Và chúng ta thấy rằng á, trên cái nền tảng của cái sự kiện Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và là đấng cứu thế đó mà Phi-e-rơ đã xưng nhận, thì Ngài nói rằng ngươi là Phi-e-rơ. Mà trong nguyên văn của tiếng Hy Lạp trong Tân Ước á, thì nó có nghĩa là Petros. Petros là một viên đá mà mình có thể cầm và mình có thể ném nó đi được. Và Chúa nói rằng ngươi là Petros, là viên đá. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này là Petra, có nghĩa là một vần đá. Rồi ban cho ông cái chìa khóa của Đức Thiên Đàng. Để làm gì? Để mà ông có thể trở nên một người được Chúa sử dụng mà lập hội thánh của Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy được rằng đó, điều này nó được bày tỏ ở trong Tân Ước một cách rõ ràng để có thể nhận biết được rằng đá này là gì. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ở trong sách Khải Huyền thì ghi lại cho chúng ta rằng đó, những cái người đắc thắng thì được Đức Chúa Trời Ngài lập họ trở thành những cái cột trụ ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Như vậy thì tất cả những điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta là nhằm mục đích để chúng ta phải trở nên những cột trụ của nhà Đức Chúa Trời. Ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn thứ 26 thì ghi lại cho chúng ta một cái lời khá quen thuộc để dạy cho chúng ta cần phải biết đặt cái sự trông cậy của chúng ta nơi Chúa. Thì ở đây nói như thế này, câu 3 và câu số 4: người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Cho nên đây nói cho chúng ta thấy rằng đó là những người nào mà trong những cái cơn khủng hoảng cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình bây giờ mất mát tất cả mọi điều, người thân cũng không có ở bên cạnh mình rồi, bây giờ cũng không biết cuộc đời của mình sẽ ra sao, thì chúng ta thấy rằng khi họ để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của muôn đời của các thời đại. Và ở trong đoạn 32 của Ê-sai này ghi lại cho chúng ta rằng đó, sẽ có một vị vua lấy nghĩa cai trị, sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, là suối nước trong nơi đất khô, và là bóng của vần đá dành cho những người mệt mỏi. Cho nên ở đó nói lên cho chúng ta thấy rằng Chúa là vua, Chúa chính là vua, Ngài sẽ lấy nghĩa, sự công nghĩa để mà Ngài cai trị. Và Ngài chính là người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, cái chỗ ẩn trú, cái chỗ để nương náu mình, cái chỗ để mình có thể đến mà mình tìm thấy được một cái sự bảo vệ. là suối nước trong nơi đất khô. Chúng ta biết rằng suối nước trong nơi sa mạc là một cái điều tối cần cho cái sự sống của người ở giữa sa mạc đó. Đó không phải chỉ là cái nước để mà mình giải khát, mình uống cho vui, nhưng mà nó là cái nước của sự sống có cần đối với một người lạc ở giữa sa mạc. Mà bây giờ họ tìm thấy một cái nguồn nước đó, sống như vậy đó, là ở là nơi chính cái vần đá, bóng của vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng khi một người đến với Chúa và nương cậy vào chính Ngài thì họ sẽ có thể được cứu chuộc, và rồi họ sẽ có thể nhận được Chúa bình an ở trong cuộc đời của mình. Và hơn thế nữa, họ sẽ thấy một cái chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời định ở trên họ, cùng những cái lời hứa rất là quý báu mà Ngài đã ban cho. Cho nên ở đây nói lên cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chính là vần đá, Ngài chính là đá mà Gia-cốp đã nương cậy mình ở trên đó, để rồi sau đó ông nhận được một cái khải thị, một cái khải tượng là về cái thang bắt từ đất lên trời đó, mà nó ứng nghiệm vào trong chính chức vụ của Chúa Giê-xu Christ trong tân ước. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, khi ông được nhìn thấy cái thang như vậy thì Đức Chúa Trời từ trên đầu thang ở trên mà phán với ông như thế nào? Ngài phán về những cái lời hứa của Ngài ban cho, chúng ta hãy xem. Đây là lời hứa dành cho những người được cứu. Thì lời hứa này nói như thế này. Chúng ta hãy xem trong câu số 13. Này Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Đó chính là vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa để ban cho dòng dõi của Abraham là tổ phụ của đức tin đó. Tức là xứ Palestine, xứ Canaan, xứ đượm sữa và mật, mà về sau dân Israel đã đến để chiếm lĩnh và cư trú. Tức là đất nước Israel ngày hôm nay, mặc dù hôm nay thì họ chưa có thâu hồi lại được đúng toàn bộ cái vùng lãnh thổ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho. Tuy nhiên ở đây cho chúng ta biết rằng đó là cái vùng đất mà Chúa hứa ban cho Gia-cốp. Rồi thứ nhì, câu 14, dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc. Thì đây nói về một cái sự tăng trưởng, tăng trưởng để trở thành một cái dân đông đúc. Và sau cùng thì nói rằng đó, tất cả các dòng dõi hay là các chi tộc của thế gian, mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi của ngươi mà được phước. Và cái lời hứa quan trọng nhất để có thể làm thành những cái điều đó là gì? Là Đức Chúa Trời ở cùng, Đức Chúa Trời sẽ hành động cho đến khi mọi lời mà Chúa hứa nó sẽ được thành toàn. Và chúng ta cần thấy rằng Gia-cốp ở đây á, về sau ông có 12 người con trai. Và 12 người con trai đó trở nên tộc trưởng của 12 chi phái Israel, tức là tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây Gia-cốp là một người đại diện cho tuyển dân của Đức Chúa Trời. Trong thời của ước là dân Israel, mà trong thời tân ước là chỉ về hội thánh của Đấng Christ, tức là chúng ta cũng là những thành viên ở trong dân đó nữa, là dân thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái thứ nhất, Ngài nói vùng đất mà Ngài hứa ban cho họ đó thì bây giờ sẽ thuộc về Gia-cốp và dòng dõi của người. Ở đây là một cái lời hứa mang cái ý nghĩa cho chúng ta biết sứ thánh nó làm hình bóng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Và nó là một cái vùng đất đượm sữa và mật, dư dật trong tất cả mọi điều. Cho nên chúng ta biết rằng tất cả những cái gì nó thuộc về ân điển mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta qua ơn cứu chuộc đó, là Đức Chúa Trời là Cha đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 3 cho chúng ta biết được cái ý đó. Cho nên nó là một cái vùng đất của phước hạnh, đượm sữa và mật, thuộc về chúng ta. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Nó là lời hứa thuộc về mình, là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Tất cả mọi cái phần phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho đó thì nó thuộc về chúng ta, vì chúng ta là những người dân trong vương quốc đó. Cái thứ gì Chúa nói về cái sự sanh sản hay là sự tăng trưởng thêm nhiều? Trên đây cũng là một điều mà chúng ta phải nhớ rằng Chúa sẽ làm cho dân sự của Ngài ngày càng tăng trưởng. Ngài muốn mỗi đời sống của chúng ta sẽ phải tăng trưởng, sanh trưởng ra. Cho nên một hạt giống thì nó phải đi tới một cái chỗ là nó thành cây và nó sau đó thì nó được kết quả. Một hạt ra 30, 60, 100 gì đó. Nói như ở đó trong thơ Matthew mà đoạn thứ 13 đó. Về cái hạt giống được gieo xuống thì nó phải kết quả. Cho nên ở đó mỗi đời sống của chúng ta là những thành viên thần dân ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng chúng ta phải kết quả. Và trong mỗi đời sống của cơ đốc nhân tìm ẩn một cái năng lực, một cái sức mạnh, một cái nguồn của sự sống để tăng trưởng. 30 là tối thiểu, 30, 60 hoặc là 100. Cho nên cái điều này xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được rằng đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Khi nói tới cái công tác xây dựng á, thì chúng ta biết rằng nó có thể cần có một số những cái vật liệu nào đó rồi mình sẽ xây từ từ, phải không? Mình phải xây từ từ, xây cái nền rồi sau đó xây cái vách rồi xây cái gì đó đó, cái máy gì đó, rồi các phòng ốc v.v. Thì nó cũng giống như vậy. Nó cho chúng ta biết rằng nhà Đức Chúa Trời, đền thờ của Đức Chúa Trời làm hình bóng về chính Đấng Christ một cách toàn vẹn, một cách thuộc linh, và nó chỉ về hội thánh của Đấng Christ. Bởi vì chúng ta, những người được cứu ấy, là thần dân của vương quốc Chúa, mà chúng ta là được mô tả như là những phần chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Cho đó là điều mà chúng ta cần thấy. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thật sự làm cho tăng trưởng. Và chúng ta nhớ rằng nhà Đức Chúa Trời, đền thờ Đức Chúa Trời là hình bóng về chính Đấng Christ và hội thánh của Đấng Christ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nhớ trong Tin Lành Giăng đoạn 2 ghi lại cái câu chuyện mà Chúa dẹp sạch đền thờ Jerusalem đó. Thì nhiều người khác nói Ngài lấy cái thẩm quyền gì mà làm những cái chuyện đó. Thì chúng ta thấy rằng đó, Chúa Giêsu Ngài nói hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Nó là một cái dấu hiệu để cho họ thấy cái thẩm quyền của Chúa, nhưng mà họ không hiểu. Bởi vì họ tưởng là Chúa ám chỉ về cái đền thờ vật chất Jerusalem đó thì hủy phá, cho nên vì sao họ đã kiện cáo Chúa. Họ nói người này có ý định là muốn hủy phá đền thờ Jerusalem. Nhưng mà chúng ta thấy Giăng đã cho chúng ta biết cái ý nghĩa. Ngài nói điều đó để chỉ về chính Ngài, thân thể của Ngài là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ phải chết cách nào, rồi Ngài sẽ phục sinh như thế nào. Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Không có cái đền thờ nào mà trong 3 ngày dựng lại được hết á. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng vì họ không hiểu cái ý nghĩa thuộc linh. Như vậy thì đền thờ nhà Đức Chúa Trời làm hình bóng về Christ, mà mỗi chúng ta và cả hội thánh của Ngài là những phần chi thể trong thân thể huyền nhiệm của Đức Christ. Và Chúa nói với chúng ta rằng nó phải tăng trưởng, nó phải sanh sản thêm nhiều. Và thứ ba là không những mình là những người được phước từ nơi Chúa vì là tuyển dân của Ngài, mà chúng ta còn trở nên nguồn phước cho người khác, cho mọi dân tộc nữa. Đây là những lời hứa, và cái lời hứa quý hơn hết là chính Chúa Ngài sẽ làm thành những cái điều đó trong đời sống của chúng ta cho đến khi mọi lời hứa này được thành toàn. Ngài ở với, Ngài hướng dẫn, Ngài hành động ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta thấy. Và khi Jacob thức giấc rồi thì ông làm gì? Ông nói rằng ở đây đáng kinh khủng thay, vì thật là đền Đức Chúa Trời và là cổng trời hay là cửa của trời. Ông nhận biết điều đó. Hỡi quý ban chị em, nếu có lúc nào đó chúng ta ở trong những cái cảnh tuyệt vọng nhất của đời sống, trong những cảnh cô đơn nhất của cuộc đời chúng ta, bối rối nhất, lo lắng và sợ hãi, thì chúng ta phải biết rằng đó, Chúa có mặt ở tại đó trước khi chúng ta đi vào trong những cái cảnh trạng đó nữa. Bởi vì chúng ta nhớ rằng ở đây không phải là Jacob khi mà ông đến tại Charan, ông nằm ngủ rồi Đức Chúa Trời từ trên trời Ngài mới thòng cái than xuống, cũng giống như là trong câu chuyện của Phi-e-rơ. Thì Chúa đã đem một cái miếng vải lớn ở trong đó đựng nhiều cái con thú vật gọi là ô uế rồi này kia đó, từ trên trời thòng xuống cho ông thấy để biết được chương trình của Chúa đó. Cái này không phải, đây không phải là cái thang từ trên đưa xuống đâu, mà cái thang đó nó đã có sẵn ở ngay tại đó rồi. Nó đã bắt từ đất lên trời. Cho nên chúng ta có thể biết rằng nó làm hình bóng về điều gì? Chúa Giêsu Christ là Đấng đã đến trong thế gian này. và sự cứu rỗi mà Chúa ban cho những người được chọn, mà những người được cứu là những người được chọn từ trước buổi sáng thế, là trước khi sáng tạo thế giới, thì trong cái sự khôn ngoan toàn tri của Đức Chúa Trời và trong lòng nhân từ cũng như là lòng bởi ân điển Ngài, Chúa đã chọn chúng ta rồi. Từ trước buổi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta. Và vì Ngài chọn chúng ta cho nên sau khi chúng ta sanh ra đến một thời điểm nào trong đời sống, Chúa gọi chúng ta. Ngài gọi chúng ta rồi sau đó Ngài cứu chuộc chúng ta, có nghĩa là Ngài làm cho chúng ta nên thánh, thuộc về Đức Chúa Trời. Rồi sau đó những kẻ mà Ngài đã làm cho nên thánh thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Cho nên bây giờ cái việc này nó bày tỏ cho chúng ta có thể thấy được là trong mọi cái cảnh trạng của đời sống, chúng ta phải biết rằng Chúa có mặt ở tại đó. Và Ngài có một cái chương trình tốt lành. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta biết rằng đó, khi mắt thường của chúng ta nhìn thấy những cái diễn biến xảy ra trong cuộc sống thì luôn luôn Đức Chúa Trời vẫn đang hành động, bận rộn chứ không phải là ngồi yên một chỗ đâu. Là tại vì chúng ta thấy thiên sứ lên xuống trên thang đó. Và rồi chúng ta thấy rằng đó, có một cái chương trình của Đức Chúa Trời đi song song với những cái gì đang diễn tiến trong cuộc sống mà chúng ta có thể thấy bằng mắt trần. Chỉ có đôi mắt thuộc linh, đôi mắt của đức tin, chúng ta mới có thể thấy con đường của Chúa trong nơi thánh. Bước vào nơi thánh mới thấy con đường của Đức Chúa Trời, mới thấy chương trình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, người công bình sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Xin Chúa cho chúng ta có thể thật sự được thấy Đức Chúa Trời trong mọi cái hoàn cảnh của cuộc sống, và nhất là trong những chỗ mà tuyệt vọng nhất, bi đát nhất, phải nhớ rằng Chúa ở tại đó, vì Ngài đã đến tại thập tự giá rồi. Cho nên trong những cái chỗ mà đau khổ cùng cực nhất, không có một người nào trải qua một cái nỗi đau khổ như Chúa Giêsu trên thập tự giá. Bởi vì nếu mà chúng ta có chịu đau khổ thì đôi khi nó cũng là vì có cái tội lỗi của mình, chúng ta phải chịu hậu quả thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa là một đấng thánh, Ngài là một đấng vô tội và thanh sạch. Cho nên bây giờ khi Ngài phải đứng vào trong cái vị trí của một đại tội nhân, Ngài đứng ở trong cái chỗ phải uống cạn cái chén tội lỗi của cả nhân loại, thì Ngài đã không có nhượng bộ, bởi vì Ngài chịu cái điều đó cho đến chết. Thì như vậy cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, Chúa chịu một cái gánh nặng, một sức ép của tội lỗi lớn hơn con người chúng ta phải trải qua nữa. Một cái người sống ở trong một cái khu ổ chuột, một cái khu nhà thổ, một cái khu mà gồm có coi như là những băng đảng đồ này kia nọ đó ha. Nếu mình sống ở trong một cái khu vực như vậy, quen thuộc với những người hàng xóm của mình như vậy, đôi khi chúng ta cũng không còn có những cái giống như là ghê khiếp đối với tội lỗi nữa. Nó diễn ra hàng ngày, chúng ta, mình là con người yếu đuối bất toàn phải không? Cho nên chúng ta cũng có những cái vi phạm trong đó. Nhưng nếu mà là một cái người có một cái đời sống thánh thiện mà bây giờ phải ở trong một cái khu vực như vậy, phải tiếp xúc với những con người xấu xa như vậy của xã hội, thì chúng ta biết rằng người đó chịu cái sức ép ghê gớm lắm. Và Chúa của chúng ta hơn như vậy nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng trong mọi cảnh trạng của đời sống, Chúa Giêsu Ngài đứng ở đó. Có Chúa đứng ở tại đó và Ngài có chương trình cho chúng ta. Cho nên ai để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ cho mình được cái sự bình an trọn vẹn. Ở đó chúng ta sẽ tìm thấy được nơi núp gió giữa chốn bão táp của cuộc đời. Tại đó chúng ta tìm thấy được nguồn nước sống ở giữa nơi sa mạc khô hạn, chết chóc. Và Ngài là bóng của vần đá lớn giữa xứ mòn mỏi. Hỡi những kẻ mệt nhọc và cánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ngài là vần đá đã nứt ra để tạo cho chúng ta một cái bóng. Khi chúng ta nương mình vào trong cái vần đá đã bị nứt ra đó thì chúng ta sẽ được che phủ. Không chỉ là được bảo vệ mà ở tại đó còn có một sự cung ứng cho chúng ta nữa, là những cái phước hạnh của Ngài. Và bây giờ chúng ta thấy sau khi tỉnh dậy đó thì Jacob làm gì? Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý nè. Câu số 18, người dậy sớm lấy hòn đá của mình dùng gối đầu dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên. Bê-tên có nghĩa là đền thờ hay là nhà của Đức Chúa Trời. Cái viên đá mà Jacob dựa trên đó để ngủ rồi thấy khải tượng từ trời về đấng cứu rỗi mình, cứu giúp đời sống của mình, có chương trình tốt lành cho đời sống của mình với những lời hứa quý báu đó, thì bây giờ ông dựng nó lên. chính cái viên đá đó ông đã dựng nó lên, rồi ông đổ dầu ở trên đó. Và ông nói rằng đây là Bê Tên, là nhà của Đức Chúa Trời. Cái viên đá mà mình dựa vào đó để ngủ, để yên nghỉ đó, bây giờ nó phải được dựng lên. Sau khi ngủ rồi, có sức rồi ha, có lời hứa đủ thứ rồi, bây giờ chúng ta phải dựng nó lên để nó trở thành cột trụ trong nhà Đức Chúa Trời, trong đền thờ của Chúa. Và chúng ta thấy rằng Jacob đã làm cái việc đó. Thật ra thì Jacob á, nếu mà nói về con người thiên nhiên, con người tội lỗi thì cũng giống như mình thôi. Tại vì hết thảy chúng ta đều ra từ Adam, tổ phụ của loài người đã sa ngã vào trong tội lỗi, cho nên bởi đó chúng ta giống như là bị nhiễm tội mà chúng ta gọi là tội tổ tông đó. Từ tổ phụ của mình, chúng ta không phải là tội nhân vì cớ chúng ta phạm tội đâu, không phải. Nhưng mà chúng ta phạm tội là bởi vì chúng ta là tội nhân từ trong bản chất của mình. Và Chúa cũng nói với chúng ta rằng đó, lẽ ra thì con người được Đức Chúa Trời dựng nên có một cái mục đích rất là cao quý và vinh hiển, nhưng mà con người lại đi theo cái sự lựa chọn riêng của mình, bị lừa dối bởi ma quỷ mà sa ngã vào trong tội lỗi, cho nên mất đi cái mục đích của Đức Chúa Trời định cho mình, và mất đi cái bản chất mà Đức Chúa Trời đặt để vào trong đời sống của mình, để bây giờ nó bị biến chất luôn. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng sau khi con người sa ngã vào trong tội lỗi đó, thì Đức Chúa Trời không còn nói rằng con người là một loài sanh linh nữa như khi mà Ngài dựng nên con người. Không có sự sống, không phải là linh thiêng, không phải là thuộc linh nữa. Nhưng mà Ngài nói ngươi là bụi đất và ngươi sẽ trở về với cát bụi. Bây giờ con người chỉ còn là xác thịt, chỉ còn là cát bụi thôi. Và chúng ta thấy rằng Jacob cũng chẳng khác nào như cát bụi ở giữa sa mạc thôi. Ra tới sa mạc mà nói cát bụi thì thôi. Phải không? Cái đó là nó đầy dẫy, nó hòa nhập một cách rất là dễ dàng. Cho nên cái điều này nó cũng nói lên cho chúng ta thấy rằng không ai trong chúng ta mà nên đi ra ngoài sa mạc rồi hốt một đống cát bụi bỏ vô túi của mình, đem về bỏ vô hũ hay là gì đó, rồi cất vô trong cái tủ sắt hay là gì đó. Không ai làm vậy đâu, cát bụi vô nghĩa mà. Nhưng mà khi cát bụi đó nó được đặt ở trên cái phiến đá, thì từ cái phiến đá đó nó tác động, nó ảnh hưởng. Và chúng ta biết rằng bây giờ nó trở thành đá. Cũng giống như khi Chúa Giê-xu, Ngài lần đầu khi Ngài gặp ông Simon, con Jonah, được chép ở trong Tin Văn đoạn 1. Thì khi mà Simon con Jonah được biết Chúa, thì Chúa đã đổi tên cho Simon là Lao Sậy. Ta gọi ngươi, ta đặt tên mới cho ngươi là Cepha, đó là trong tiếng Hy Bá Lai. Còn trong tiếng Hy Lạp là Petros, có nghĩa là viên đá. Từ Lao Sậy khi mà được biết Chúa, tin Chúa, tiếp nhận Chúa, thì bây giờ không còn là Lao Sậy nữa, mà Chúa đã biến đổi người đó trở thành đá. Đá mà về sau Chúa nói rằng đó, ngươi là Phi-rơ hay là ngươi là viên đá, ta sẽ lập hội thánh ta trên Petra, trên vần đá này. Bởi vì chúng ta được liên hiệp với Chúa như thế nào thì chúng ta trở nên cùng những cái thuộc tánh của Ngài, truyền sự sống vào bên trong chúng ta. Bây giờ Jacob không phải là cát bụi nữa, nhưng mà bởi vì nương dựa vào ở trong cái viên đá là chính Chúa, ông đã trở thành đá. Và bây giờ cái đá đó là để xây dựng. Nó cần phải được làm gì? Ở đây chúng ta thấy Jacob đã dựng nó đứng nè, để nó trở thành một cái cột trụ rồi mới đổ dầu lên trời. Hỡi quý bạn chị em, ngày hôm nay quý bạn chị em là viên đá để nằm ngủ, hay là nó là một cái trụ đá ở trong nhà của Đức Chúa Trời? Muốn trở thành trụ đá của nhà Đức Chúa Trời, chúng ta phải dựng viên đá đó lên để nó trở thành trụ đá được. Nếu cứ để cho nó nằm thì nó sẽ không bao giờ có thể nhận được cái sự sức dầu. Chúng ta thử nghĩ coi, nếu ông Jacob ông nằm dài đó rồi để đầu lên đá, rồi bây giờ ai đó sức và đổ dầu, sức dầu ở đây không phải là sức chút chút vậy đâu, mà đổ nguyên chai dầu á, thì đổ dầu lên giống như tuần trước chúng ta đã học, và đặc biệt là trong Thi Thiên 133, thì chúng ta thấy nếu ai đó đổ dầu trên ông Jacob mà đang nằm trên phiến đá đó, thì dầu nó chảy đi đâu? Chảy xuống đất. Chứ nó đâu có chảy được đến những cái phần khác của thân thể. Chỉ khi nào một cái người đứng như thế này nè, giống như là Aaron khi mà ông được sức dầu á, thì dầu đổ trên đầu Aaron nó mới chảy xuống râu. Ai nhớ râu là ý nghĩa gì không? Nhớ không? Từ trước. Một người trưởng thành, Người trưởng thành là có thể gánh vác được nhiều trọng trách rồi đó. Rồi sao? Nó chảy xuống đến tầng trong áo, và áo nó chỉ về những cái hành vi, hay là nó chỉ về cái nếp sống của mình. Cho nên chúng ta có thể thấy là nó phải ở trong một cái tư thế đúng thì dầu đổ xuống mới được, mới nhận được sự sức dầu. Bởi vì không có chuyện người ta sức dầu hay là đổ dầu trên một cái người đang nằm ngủ. Nếu chúng ta muốn nhận sự sức dầu, chúng ta phải đứng dậy, phải đáp ứng trước cái ý muốn hay là mục đích của Đức Chúa Trời. Sau khi Ngài cứu chuộc chúng ta, Ngài muốn dựng chúng ta trở thành những cột trụ trong đền thờ hay là trong nhà của Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ chúng ta mới nhận được cái sức dầu. Và sự sức dầu này nó chỉ về báp tên bằng Đức Thánh Linh. Phải đứng dậy thì chúng ta mới có thể nhận được dầu này đổ xuống ở trên chúng ta. Nó là dầu thánh. Và lần trước chúng ta đã học, và chúng ta nhớ rằng như ở trong sách Xuất Giúp Tô Ký đoạn 30 á, khi nói về cái cách mà hòa hương, hương liệu để trở thành dầu thánh á, thì chúng ta biết rằng dầu thánh nó được cấu tạo bởi nhiều cái chất liệu hương thơm. Trong đó thì mộc dược á, thì nó từng giọt nó chiết xuất từ một cái cây nó bị ép, cây mộc dược á, nó phải bị ép. Rồi á, chúng ta thấy là có nhục quế và xương bồ thì nó mang cái vị ngọt. Trong khi đó đó thì mộc dược là cái vị đắng. Rồi sau đó đến quế bì là cay. Và tất cả bốn cái loại hương liệu này nó phải được hòa trộn với lại dầu olive là hình bóng về Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta biết rằng á, ở đây là một cái sự chiết xuất ra từng giọt. Cho nên á, nó ở dưới những cái sức ép nào đó, và nó phải có thời gian nó mới tạo thành dầu sức được. Hỡi quý bà anh chị em, chúng ta cần nhớ rằng á, khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta nhận được dầu sức ở trong lòng của chúng ta, trong đời sống của mình. Dầu sức là chỉ về Đức Thánh Linh. Dầu sức là một danh từ chỉ về cái dầu, cái chai dầu hay là cái chất dầu gì đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, sự sức dầu là khác nữa. Sự sức dầu là đổ dầu ra. Cho nên ở đó nó là một động từ, và một động từ đó là một hành động. Và cái thứ nhì là dầu nó chảy. Đó không phải là chỉ sức có chút xíu, mà nó là dầu chảy ra. Và điều này nó làm hình bóng về sự cảm thúc, sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Và Ngài sẽ hành động trong đời sống của chúng ta để biến đổi từ một Gia-cốp về sau trở thành Israel. Israel là người vật lộn với Đức Chúa Trời mà được thắng, hay Israel còn mang ý nghĩa là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Thì từ Gia-cốp là một kẻ tiếm vị, một kẻ đắm gót, để trở thành một Israel. Về sau này nó là cái tên dành cho cả dân thánh của Chúa, là dân Israel cho tới bây giờ. Và nó còn làm hình bóng về hội thánh của Đấng Christ nữa. Thì chúng ta biết rằng nó phải trải qua một sự thử luyện. Và những cái điều mà cay đắng trong đời sống của mình, luôn với những cái ngọt ngào của đời sống, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đau thương, nước mắt, và nhiều điều mà chúng ta phải chịu sự tỉa sữa, những cắt bỏ của Chúa ra khỏi đời sống chúng ta để thực hiện cái sự biến đổi. Đức Thánh Linh sẽ sử dụng tất cả những cái loại cây đó để chiết xuất từng giọt để kết hiệp nó trở thành dầu. Cho nên ở đây chúng ta nhớ rằng cái sự sức dầu hay đổ dầu này ra không phải là ngay chỉ có một lúc là xong, mà không phải ngay một chút là được, mà nó trải qua mọi cái bước đường của chúng ta bước đi với Chúa, với Thánh Linh, rồi Ngài mới hành động để biến đổi chúng ta từ Gia-cốp, từ bụi đất, để chúng ta trở thành dân Israel, chúng ta trở thành cột trụ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để thấy được điều này. Bởi vì có những người đó thì họ thấy thôi, bây giờ mấy cái chuyện mà bây giờ mộc dược, bây giờ rồi xương bồ, quế bì hay là cái gì đó cay đắng buồn phiền, thôi mấy cái đó tôi không muốn đi với Chúa. Tôi không muốn để Chúa hành động. Nếu chúng ta không nhận biết được cái chương trình của Đức Chúa Trời, sử dụng tất cả những gì đó như là những cái công cụ để rồi Ngài có thể biến đổi đời sống của chúng ta, để khiến cho chúng ta từ bụi đất, nhưng mà bây giờ Đức Thánh Linh hành động để nó sẽ trở thành trụ đá. Nếu có những người mà họ chỉ ưa thích hưởng thụ những cái gì của đời này, của thế gian này, lòng xu hướng về thế gian, họ cũng sẽ trở thành trụ nữa. nó là trụ mối,
vợ của Lót. Bởi vì Sodom và Gomorrah là hai cái thành phố mà Chúa hủy diệt nó bằng lửa. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, bởi lòng nhân từ, Chúa muốn hút gia đình của ông Lót ra khỏi Sodom và Gomorrah. Và Ngài dặn rằng phải chạy cho đến khi lên trên núi cao, đừng nhìn lại phía sau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, bà Lót đi ra khỏi thành Sodom rồi, nhưng mà nhìn lại với cái sự luyến tiếc cơ nghiệp của mình này kia nọ, sự giàu sang địa vị, họ có địa vị trong đó, có quyền thế ở trong Sodom và cũng có bao nhiêu người mà bà yêu mến nó. Lòng của bà đặt cái sự yêu mến ở trong Sodom và Gomorrah. Cho nên chúng ta thấy cuối cùng cũng trở thành trụ đó, mà trụ muối. Nếu một người mà được biết Chúa không đáp ứng trước cái sự hành động của chính Đức Thánh Linh để muốn biến đổi chúng ta trở thành cột trụ đá trong nhà Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ trở thành trụ muối thôi, không có một cái sự ở giữa vô thưởng vô phạt, trung tính, không tốt không xấu, không có. Một là trụ đá, hai là trụ muối thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái điều này. Và hỏi quý anh chị em, trong cái việc này chỉ cho chúng ta thấy một cái bài học về sau khi mà lập cái đền tạm ở trong đồng vắng theo một cái kiểu mẫu mà Đức Chúa Trời hướng dẫn, rồi về sau nó được xây dựng làm đền thờ ở tại Jerusalem, cũng y theo cái kiểu mẫu đó, nhưng mà bây giờ nó ở những cái kích thước tầm vóc nó lớn hơn thôi. Và chúng ta nhớ đền thờ là làm hình bóng về Christ, làm hình bóng về hội thánh, mà mỗi chúng ta là một phần mà phải là cột trụ ở trong đền thờ, ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem ở trong sách Các Vua thứ nhất, để chúng ta thấy rằng khi xây dựng đền thờ tại Jerusalem đó, thì Salomon ông đã làm gì có liên hệ tới cột trụ. Các Vua thứ nhất đoạn thứ 7, tôi xin được đọc ở đây để chúng ta thấy. Câu số 21, Hiram dựng những cây trụ trong hiên cửa đền thờ. Người dựng cây trụ bên hữu và đặt tên là Jakin. Đoạn dựng cây trụ bên tả đặt tên là Boaz. Chúng ta thấy ở dưới nó có cái lời giải thích cho chúng ta đó. Jakin nó có nghĩa là làm cho vững bền, hay là nó mang cái tính vững bền. Trong khi đó Boaz có nghĩa là người có sức lực. Cho nên chúng ta thấy hai cái cột trụ này, nó là cái cổng để đi vào đền thờ. Thì hai cái cây trụ Jakin và Boaz, nó là có sức lực, người có sức lực, và nó làm cho vững chắc. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó, cái cột trụ của Jacob đã dựng lên trong đồng vắng tại Charan đó, mà ông đã lập nó và ông gọi nó là bê tên, là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nhà Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy về sau nó được ứng nghiệm khi mà vua Solomon xây dựng đền thờ. Nhưng dầu vậy đấy chưa phải là sự ứng nghiệm trọn vẹn, bởi vì nó vẫn còn là hình bóng. Trong Tân Ước thì nó mới cho chúng ta thấy được cái hình thật, đó là chỉ về chính Chúa Giêsu và hội thánh của Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Phi-e-rơ phải trở thành đá, tức là từ Si-môn lao sậy trở thành đá, rồi nó trở thành vật liệu xây dựng ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Mà về sau Phi-e-rơ ông đã nói trong thơ tín thứ nhất của ông đó, ông nói anh em những người được cứu là đá sống để Đức Chúa Trời dùng mà xây nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải chỉ có một Simon được biến đổi để thành Phi-e-rơ thôi, là thành đá thôi, mà hết thảy những người được cứu là những viên đá sống để xây nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Nên mỗi chúng ta phải là một vật liệu để Chúa dùng để mà xây nên đền thờ của Chúa. Và Chúa nói rằng chúng ta phải trở thành cột trụ. Và chúng ta biết rằng trong thành thánh thì nó cũng sẽ cho chúng ta biết đó là thành thánh đời đời đó. Trong thành thánh đời đời, trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời thì không còn có đền thờ nữa, mà chỉ có thành phố thôi. Nó là một thành thánh. Thì trong đó nó cũng đầy những cái cột trụ hết. Cho nên đây là điều kẻ nào thắng, ta sẽ lập cái người đó, ban cho người đó trở thành cột trụ ở trong nhà của Đức Chúa Trời, tức là Jerusalem mới từ trên trời. Đoạn 3 câu số 12 của Khải Huyền đã nói với chúng ta về điều đó. Bây giờ chúng ta trở lại với các vua thứ nhất ở đây thì chúng ta thấy rằng đó, hai cái cục trụ này nó đã có cái tính chất của nó rồi phải không? Một cái là vững chắc, làm cho vững chắc, một cái là đầy sức lực. Nhưng mà chúng ta hãy chú ý ở phía trên của đầu trụ đó thì như thế nào? Câu số 20, những đầu trụ ở trên trụ nảy ra liền thân trên nơi bầu bên phía kia mặt võng có 200 trái lựu sắp hai hàng vòng chung quanh hai đầu trụ. Và câu số 22, trên chót trụ thì chế hình hoa huệ, công việc làm những cây trụ đều hoàn thành là như vậy. Cho nên chúng ta thấy là ở trên chót của hai cái cây trụ đó đó thì có những cái chùm. Thứ nhất là trái lựu, thứ nhì là hoa huệ. Điều này cho chúng ta thấy ý nghĩa như thế nào. Cây trụ này là cây trụ của những viên đá sống, nó tạo thành, nó là đá sống. Cho nên đá sống thì nó có một cái sự tăng trưởng, nó có một cái sự kết quả. Và ở trên đầu trụ đó thì chúng ta thấy là có trái lựu, chúng ta thấy có hoa huệ, trái và hoa, hoa trái phải không? Thì bây giờ trái lựu có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta xem ở trong một chỗ như là ở trong sách Phục Truyền đoạn 8 câu số 8, khi mô tả về sứ thánh mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài, được gọi là một sứ đượm sữa và mật, thì trong đó nó có một số những cái loại cây trái. Đoạn 8 câu số 8 nói như thế này: sứ đó có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Cho nên khi nói về một cái sự sung mãn, một cái sự dư dật, một cái sự trù phú, tốt tươi, thì trong đó có hình ảnh của cây vả, cây lựu. Ở đây thì chúng ta quen thuộc với cái trái lựu phải không ạ? Trong nhà tôi cũng có trồng ở cây lựu. Những người Tây Ban Nha đó thì họ đã đem cái giống của cây lựu này từ những cái vùng Trung Á Châu hay là vùng Trung Đông rồi bên Á Châu nữa. Họ đem qua để trồng ở bên Nam Mỹ và sau đó thì họ đưa nó vào ở trong máy tay cơ ha, rồi đưa vào ở trong đất Mỹ, nhất là tại tiểu bang California. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay trên đất Mỹ này đó thì tiểu bang Cali cũng như là tiểu bang Arizona của chúng ta trồng rất nhiều những cái vườn của cây lựu này. Và họ dùng nó để ép làm thành cái nước lựu uống rất là tốt. Ở trong cái cây lựu đó thì nó tượng trưng cho một cái sự sung mãn, mà nó còn tượng trưng cho một cái sự sinh trưởng, tăng trưởng một cách rất là lớn lao nữa. Tại vì người ta nói rằng ở trong cái trái lựu nó có 613 cái hạt lựu. Mà chúng ta biết rằng cái tên mà gọi nó trong nguyên văn của tiếng Latin á, thì nó là cái trái pom hay là trái apple á, mà nó có những hạt giống ở trong đó. 613 hạt giống ở trong đó. Cho nên mỗi một hạt giống thì nó tiềm ẩn ở trong đó một cái sự sản sinh ra rất là nhiều. Chúng ta có thể nói một cái cây lựu có bao nhiêu trái lựu, nhưng mà chúng ta không thể nói một cái hạt lựu nó sẽ có thể tăng trưởng thành bao nhiêu cây lựu và trái lựu. Cho nên chúng ta thấy ở nơi đây không chỉ là như vậy thôi. Hẳn nhiên thì có lẽ là người ta đếm ở cái số cao nhất mà người ta đã nhận ra. Trong một cái trái lựu thực ra thì nó có nhiều cái số khác nhau về cái hạt. Nhưng mà 613 có lẽ là cái số nhiều nhất mà họ có thể đã đếm được. Nhưng mà nó còn một cái ý nghĩa mà những học giả Do Thái cũng như là truyền thống của Do Thái. Chúng ta biết rằng trong cái ngày gọi là Rosh Hashanah là một cái lễ coi như là Tết Nguyên Đán, Tết đầu năm. Hashanah nó có nghĩa là đầu năm, Rosh lễ đầu năm. Thì á, như là Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình đó, thì cái Tết Nguyên Đán đầu năm mà của người Do Thái Rosh Hashanah đó là họ ăn cái trái lựu đó. Và 613 cái hạt mà người ta nói nó có ở trong một cái trái lựu đó, thì nó tương thích với lại 613 mạng lệnh của Đức Chúa Trời được chép trong bộ Ngũ Kinh. Tức là Sáng Thế Ký, Xuất Ký, Tư Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền, Luật Lệ Ký, năm sách đó. Thì ở trong đó ghi lại đó là 613 những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Mà con người khi mà tuân giữ tất cả những cái điều đó thì họ sẽ được bước vào trong cái sự thông công với Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng hẳn nhiên con người thì không có giữ được luật pháp. Nhưng mà Chúa Giê-xu là đấng đến để làm trọn luật pháp. Cho nên khi một người có Chúa Giê-xu trong đời sống của mình, Ngài là luật pháp sống đã được làm trọn đó, thì chúng ta biết rằng đó, bởi đó người này có thể bước vào trong cái mối thông công với Đức Chúa Trời. Và như vậy thì mỗi một người trong chúng ta, nó sẽ là một trái lựu, nó sẽ là một hạt lựu để chúng ta phải kết quả cho Chúa. Cho nên ở trên cái cây trụ đó nó có những cái trái lựu chỉ về một cái sự sung mãn. Tại vì nếu nó đầy sức lực thì nó phải kết trái thật là tốt. Mà trái này phải là trái lựu, không thể là lấy một cái trái khác mà nó có ít hạt ở trong đó, mà chọn cái trái mà nó có nhiều hạt nhất ấy. Mà nó có, nó làm hình bóng về cái sự trù phú của đất hứa đó. Hỡi quý bà anh chị em, Chúa muốn mỗi một người trong chúng ta phải chiếm nhận được tất cả những cái điều dư dật sung mãn ở trong ân điển mà Cha đã xuống phước cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và rồi chúng ta phải trở nên nguồn phước nữa. Chúng ta phải sanh sản ra thật nhiều. Rồi bây giờ chúng ta nói đến hoa huệ. Trong thánh ca của chúng ta đó thì trích từ sách Nhã Ca thì có nói là tôi là hoa hồng của, hay là tường vi của Sa-ôn và hoa huệ của Trũng. Cho nên có một cái bài là hoa huệ của Trũng, nhưng mà nó có một cái lầm lẫn là họ cho rằng cái câu đó là chỉ về Chúa Giê-xu Christ là hoa huệ trong Trũng. Nhưng mà thật ra thì đó là chỉ về nàng Sulamit, làm hình bóng về đời sống cơ đốc nhân hay là hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa là hoa tường vi của Sa-ôn, tức là hoa hồng của Sa-ôn, và là hoa huệ của Trũng. Hoa huệ này là hoa nó mọc dại ở ngoài chứ không phải người ta trồng đâu. Không có, nó mọc dại ở ngoài đồng á. Cho nên Chúa Giê-xu trong khi Ngài dẫn các môn đồ đi đây đi đó, đi qua những cái cánh đồng, đi qua những cái ngọn đồi, thì Chúa chỉ chim trời, Ngài dạy cho họ một bài học. Ngài chỉ vào, hãy nhìn xem hoa huệ ở ngoài đồng, sớm nở và tối tàn, không có lo lắng gì hết á. Chúa mặc cho nó cái chiếc áo đẹp lộng lẫy mà bất kỳ một cái loại vải vóc áo lụa hay là cái gì á, hoàng bào gì của vua Salomon cũng không thể ví được với hoa huệ trong cái cánh của nó, mà là một cái cánh hoa sớm nở tối tàn thôi. Và ở đó nó cho chúng ta thấy hoa huệ nó làm hình bóng về một người, cho dù mình nhỏ bé nhưng mà mình biết đặt đức tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Hoa huệ nó giống như là nó đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời mặc lấy cho nó, mặc lấy cho nó những cái điều tốt lành nhất, đẹp đẽ nhất, mà không có một cái gì giàu sang phú quý hay là cái gì mà của vua mà có thể ví sánh được. Cho nên hoa huệ nó làm hình bóng về đức tin nơi Chúa, để chúng ta nhận tất cả mọi cái nguồn ân điển từ nơi Ngài và nhận được những cái trái lựu. Cho nên những điều này nó cho chúng ta một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và hỏi quý bạn chị em, để chúng ta có thể nhận được tất cả những cái điều này thì cái điều kiện là gì? Để có thể nhận được cái sự sức giàu đó là không phải là cái viên đá nằm gối đầu, mà nó phải dựng lên, nó phải đứng lên, nó phải dựng lên thì nó mới nhận được sự sức giàu. Và bây giờ xin chúng ta cùng đứng lên. Hỏi quý bạn chị em, tôi hy vọng rằng hết thảy chúng ta ở đây đều là những người thật sự đã được cứu rồi. Chúng ta đã được tái sanh, trở nên công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời trong chính mình. Và chúng ta phải nhớ, nếu chúng ta là những người thật đã được cứu, thì mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc chúng ta là Ngài định cho chúng ta, Ngài muốn chúng ta phải trở thành những cột trụ trong nhà Đức Chúa Trời. Và muốn trở thành cột trụ trong nhà Đức Chúa Trời, để có hoa huệ ở phía trên và có những cái trái lựu ở phía trên nó, thì chúng ta phải đứng lên để nhận sức giàu. Giờ này chúng ta hãy cầu nguyện. Mỗi người chúng ta hãy đối diện với lời Chúa và chính Chúa để chúng ta cầu nguyện. Đừng làm một cái người chỉ là khán giả hay là thính giả, để nhìn xem một số những người khác là mục sư, các nhân sự trong hội thánh, họ gánh vác trách nhiệm này, bổn phận kia, công việc nọ để làm trong hội thánh, còn chúng ta chỉ là người nằm ngủ để thụ hưởng. Nhưng mà hãy đứng lên, hãy đứng lên trước mặt Đức Chúa Trời, vì Chúa muốn chúng ta phải thành những cột trụ trong nhà của Chúa. Xin chúng ta hãy cầu nguyện theo lời của Ngài. Và đang khi chúng ta đối diện với Chúa trong lời cầu nguyện, nếu có anh chị em nào Chúng ta muốn nhận được một cái sự xác nhận mình là muốn làm cột trụ của nhà Đức Chúa Trời để nhận được cái sự đổ dầu của Thánh Linh, thì chúng ta có thể bước lên phía trên để nhận cái sự sức dầu này. Lạy Chúa, một lần nữa con đối diện với Ngài và lời của Chúa để con dâng mình cho Ngài, để Ngài có thể đổ dầu trên con và tiếp tục sử dụng con làm một cột trụ trong nhà của Chúa. Ngài muốn hội thánh của Chúa phải là cột trụ. Nó là trụ và nền của lẽ thật. Ngài đã nói rằng Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ được coi như là những cột trụ trong nhà Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, chúng con cũng biết ý định của Ngài cũng muốn mỗi người trong chúng con là những cột trụ trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng con phải là những người đầy sức lực và chúng con phải là người làm cho vững bền nhà của Đức Chúa Trời. Chúng con phải là những người đứng vào ở trong nhà Chúa. Và Chúa ơi, chúng con trở thành những người được Ngài xây dựng chúng con một cách cố định, và Ngài cũng làm cho chúng con đủ sức lực để có thể gánh vác những cái trọng trách trong nhà Đức Chúa Trời nữa. Hỡi Chúa, đừng để một người nào trong chúng con sau khi đã nằm ngủ ở trên sự cứu rỗi của Chúa rồi lại cứ tiếp tục ngủ đó, hay là kiểu tiếp tục làm một con trẻ, một con đỏ thuộc linh chỉ chờ để ăn, để bú, hay là để được bồng ẩm, để được vuốt ve. Nhưng xin Ngài hãy cho chúng con đứng lên, trở thành một cột trụ trong nhà của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn, xin Chúa ban ơn, và xin Đức Thánh Linh Ngài hành động. Chúa ơi, xin Ngài đã ban khải tượng này để bày tỏ Chúa và các ý định, chương trình của Chúa cho Jacob, là đại diện cho cả dân sự của Ngài, tuyển dân thánh Israel ngày xưa cũng như là hội thánh Chúa ngày nay. Thì hỡi Chúa, xin Ngài cũng cho chúng con nhận được khải tượng này trên đời sống của chúng con, nghe được tiếng phán của Ngài. Đây là những lời hứa rất là quý báu, mà chúng con biết rằng chỉ khi chúng con dựng cái viên đá mà chúng con nhờ đó được yên nghỉ, được cứu chuộc đó, trở thành cột trụ, thì lúc bấy giờ các lời hứa của Ngài mới có thể thuộc về chúng con. Và Chúa ơi, cái trụ đó cũng sẽ, Chúa ơi, có được kết quả là những bông trái, những hoa huệ và những trái lựu. Có ai trong chúng ta muốn xác nhận rằng chúng ta dâng mình cho Chúa để nhận được sức dầu của Ngài hay không? Vì Chúa làm ơn ở trên chúng ta.